Chàng rể quyền thế, chương 3040, góc truyện audio.com, chương 3040. Đương nhiên, bởi vì là ra tay với một đứa bé mới sinh còn đang quấn tã, tôi cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn gì, mà là tự mình ra tay, tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Kết quả, vụ tai nạn giao thông này rất thành công. Đứa con nhỏ của Bùi Môn Chủ cứ thế mà chết. Chuyện này xem như là ác mộng lớn nhất trong lòng tôi. Bởi vì tôi mặc dù không biết lễ nghĩa liêm sỉ gì, thế nhưng giết chết một đứa bé cũng đã vượt quá giới hạn làm người của tôi. Vì thế nên bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi bèn giải tán tổ chức, đột kích, trở về thân phận vốn có của mình. Bùi Nguyên Minh lại nhỏ giọng hỏi tiếp một câu. Vậy thầy của ông có nói là ai muốn ông ta ra tay giết chết đứa con còn nhỏ của Bùi Môn Chủ hay không? Có nói, Tenkade Shiro hết sức kỳ lạ, là tự ông ta quyết định ra tay. Bởi vì như thế có thể giá họa cho phòng lớn, để cho bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rối loạn. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ. Anh vốn cho là, chuyện này 80% là do chỉ lớn. Bởi vì Bùi Văn Cẩn mất đi con nhỏ, người được lợi ích lớn nhất chính là Bùi Cửu Thiên, nhưng bây giờ Tenkade Shiro lại nói là do Thiên Kiệt tự mình quyết định ra tay. Ông có chứng cứ không? Bùi Nguyên Minh im lặng một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng hỏi. Có, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn tính mạng của tôi, tôi có thể lấy ra chứng cứ. Tenkade Shiro cười nhạt. Đây là điều kiện duy nhất của tôi. Đại hạ hơi híp mắt lại. Hồi lâu sau mới thay đổi đề tài nói. Vậy bây giờ nói tới chuyện thứ ba đi. Thầy của ông ẩn núp trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đến cùng là vì cái gì? Tại sao ông ta lại phải ra tay với một đứa bé còn đang quấn tã? Tenkade Shiro thở dài một hơi nói. Năm đó thầy đã nói. Đại hạ có thập đại gia tộc quyền lực, năm môn phiệt lớn, tứ đại kỳ thạch, trôi qua theo thời gian. Những thế lực này sẽ càng ngày càng mạnh, mà đại hạ sớm muộn gì cũng đứng đầu các dân tộc trên thế giới. Không muốn để cho đại hạ càng lớn mạnh, biện pháp tốt nhất chính là để cho bên trong đại hạ không ngừng tranh đấu. Vì thế nên thầy lựa chọn Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Ông ta muốn từ điều khiển Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas từ bên trong, để cho Cảng Thành và Las Vegas cắt đứt khỏi bản đồ đại hạ, tiến đến việc tranh đấu không ngừng, tiêu hao thực lực quốc gia. Bùi Văn Cẩn là người xuất sắc nhất trong bốn đứa con của lão môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Ông ta dùng thời gian ngắn ngủi mấy năm đã có thể ép xuống những tiếng nói khác trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nếu như ông ta có con trai, như vậy sẽ càng ngồi càng vững. Điều này làm cho việc muốn bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas loạn là không thể nào. Vì thế nên, thầy mới lập mưu cho chuyện 10 năm trước, mà trên thực tế thì thầy cũng đã thành công rồi. Những năm gần đây, thông qua chuyện ông ta nói bóng nói gió, làm cho bà cụ Thanh Kiều càng thêm vô cùng yêu thích Bùi Cửu Thiên. Điều này cũng làm cho Bùi Cửu Thiên càng có thể nhanh chóng lên ngồi vào cái vị trí kia. Hơn nữa thầy còn dùng rất nhiều mánh khóe để Bùi Cửu Thiên tiếp xúc với càng nhiều người của nước đảo. Có được các loại năng lượng và nguồn tài nguyên chống lưng. Đơn giản mà nói. Bùi Cửu Thiên vùng dậy nhanh như thế, không thế không kể công của thầy. Nhưng mà một khi Bùi Cửu Thiên lên vị trí đó, như vậy là anh ta đã hoàn toàn bước lên chiếc thuyền giặc của nước đảo các người rồi. Bùi Nguyên Minh nghe đến đó, đã hiểu những mưu kế của Thiên Kiệt. Bùi Cửu Thiên dựa vào người nước đảo mà lên ngồi vị trí đó, chắc chắn sẽ không đồng lòng với đại hạ. Chỉ có thể dần dần trở thành con rối của nước đảo các người. Đến bước này là có thể điều khiển tình thế của Cảng Thành và Las Vegas. Thậm chí tiến thêm một bước chia cắt với đại hạ. Vì chuyện này mà tính kế hơn 20 năm. Ngay cả một đứa bé còn đang quấn tã cũng không buông tha. Người nước đảo các người. Thật là vô liêm sỉ mà. Cách Chương.